Tiếp quyển thiền đốn ngộ, tiếp cái đoạn tham vấn của thiền sư Huệ Hải. Đại đức Quẩn Quang đến hỏi: thiền sư tự biết chỗ sanh chăng? Sư đáp: chưa từng tử, đâu cần luận sanh. Biết sanh tức là pháp không sanh, chẳng lìa pháp sanh nói pháp không sanh. Tổ sư nói chính cái sanh tức không sanh. Đây là một vị đại đức đến hỏi ngài: cho thiền sư tự biết chỗ sanh không? Chỗ sanh tức là biết được cái đời trước của mình từ đâu sanh lại đây hay không. Thì ngài đáp rằng: chưa từng tử, đâu cần luận sanh. Cái câu này quý vị dễ hiểu không? Chưa từng tử tức là chưa từng chết, mà đâu có luận về sanh. Như vậy thì ý ngài muốn nói cái gì? Bởi vì trên cái lý vô sanh thì có tử mới nói có sanh, mà không tử thì đâu cần bàn đến cái sanh. Lý vô sanh thì đâu có sanh, đâu có tử thì đâu có cần luận về chỗ sanh hay là cái chỗ tử. Biết sanh tức là pháp không sanh, chẳng lìa pháp sanh nói pháp không sanh. Đó, nghĩa là biết rằng sanh tức là pháp không sanh. Tại sao vậy? Nó có hai ý. Một là đứng về mặt các pháp tánh không, do duyên hợp có một cách hư giả tạm bợ, thì như vậy duyên hợp thì tạm gọi là sanh, chứ thực có cái gì sanh đâu. Thí dụ cái bàn khi chưa có ván đinh thợ mộc ráp lại thì chưa có cái bàn. Khi thợ ráp ván đinh rồi tất cả những dụng cụ để kết hợp thành cái bàn thì nói cái bàn sanh, phải không? Cái bàn sanh thực nó có sanh không? Nó không có sanh. Tôi nói gần nhất là như cái bình hoa, khi cạm hết mấy cây hoa vào, nói đây là bình hoa thì như vậy bình hoa có sanh, nhưng mà khi chưa cạm thì không có bình hoa. Như vậy thì bình hoa sanh hay là vô sanh? Có sanh không? Chẳng qua duyên hợp thì thấy như có, mà duyên ly tán thì không ngờ, phải không? Như vậy thì sanh mà là không sanh, vì đứng trên cái lý duyên khởi, không có một pháp tự sanh thật. Có cái gì tự sanh không? Không có một cái tự sanh. Không có tự sanh, đợi duyên hợp mới có, mới sanh. Thì duyên hợp thành có, thành sanh hay là thành hình thức, đó là cái giả tướng. Hợp đủ thì có, thiếu thì không, chứ không có cái thực sanh, thực tử. Như vậy thì sanh không thực thì tử cũng không có thực. Hiểu được lẽ này thì quý vị sẽ an nhiên khi mình trăm tuổi. Trăm tuổi là gì? Là chết, phải không? Thông thường chúng ta gần tới chết thì vui hay buồn? Trăm người như một, gan lắm là phải khóc, phải không? Còn yếu thì sẽ buồn tuổi, khóc lóc đủ thứ. Nhưng mà nếu mình hiểu cái lý sanh tức là vô sanh, tại sao? Vì cái duyên hợp cho nên thân tạm có, duyên hết thì thân tạm rời, tạm tan rã, chứ không có sanh thiệt, thì cũng không có tử thiệt. Thường chúng ta tưởng tử là chấm dứt một cuộc đời mình, và chẳng những dứt ngang đây mà dứt mãi mãi. Hiểu như vậy đó là cái sai lầm. Tử chỉ là cái chỗ nương gá tạm bợ, nó bại hoại thôi. Cho nên ngài Quy Sơn Linh Hữu, ngài nói rằng chúng ta gá cái thân này, gá cái thân này, chứ không phải thân này là mình. Nhưng bây giờ hỏi toàn thể ở đây có ai can đảm nói thân này là tôi gá tạm? Can đảm nói như vậy không? Hay là thân này là tôi? Nếu biết thân này là gá, là mượn, thì cái gá mượn đủ duyên còn thì mình mượn, mình gá. Hết duyên thì rời đi, chứ không có một cái gì thật. Mà tôi thường dụ cái bóng đèn nó còn tốt thì điện nương cái bóng đèn mà phát ánh sáng. Nếu cái bóng đèn hư thì điện mất hết chưa? Nó không có phát được chỗ đó, nó sẽ phát nơi khác. Chưa có hết, đừng có sợ. Thấy đèn tắt tưởng là hết điện thì đó là không phải. Chỉ vì cái điện nó không phát được, nó không gá được cái bóng đèn để phát ra thôi. Chúng ta cũng vậy, cái thân hoại thì chúng ta không có chỗ nương để mà phát ra cái chi giác. Khi thân này nó tụ lại đủ duyên thì chúng ta nương nó để phát ra cái chi giác. Chứ thiệt ra cái thân hoại mà cái chi giác không có hoại. Như vậy thì đứng về mặt thân, duyên hợp sanh cũng chưa phải thiệt sanh, phải không? Đứng về cái lý chân thật của cái tri giác chính mình thì thân hoại, tri giác cũng không có hoại. Thì như vậy sanh tri giác có thật sanh không? Rồi tử tri giác có thật tử không? Như vậy thì đứng về hai mặt mà nói thì người đạt đạo thấy rõ sanh là vô sanh. Hiểu vậy rồi thì sanh tử là trò chơi. Còn chưa hiểu như vậy, sanh tử là đại nạn, phải không? Đó. Như vậy thì cái tu hành của chúng ta nếu thâm nhập đạo lý rồi thì đối với sanh tử không còn là quan trọng. Mà nếu sanh tử không quan trọng thì chuyện hơn thua phải quấy thế gian có quan trọng không? Không quan trọng. Vậy thì đâu còn cãi với nhau, đâu còn giận, đâu còn oán, đâu còn thù. Mà nếu hết mấy cái đó thì quý vị còn khổ không? Cũng thấy khổ luôn, phải không? Như vậy tu Phật hiểu cho đến nơi đến chốn rồi, sống trong cõi đời gọi là dẫy đầy đau khổ này mà chúng ta tự tại an nhiên, đó là cái giá trị của người tu. Chứ không phải nói tu để mà chờ đời sau được hưởng phước nhiều hơn đời này. Cái đó thì xa quá. Ngay trong đời này chúng ta đã thấy cái hay rồi. Cho nên đây dẫn lời tổ sư nói: chính cái sanh tức không sanh. Như tôi nói hai mặt, đứng về mặt duyên khởi thì các duyên tụ lại tạm gọi là sanh, chứ thực ra không có gì là sanh hết. Rồi đứng về mặt cái hình thức vật chất với cái tâm thể chân thật thì tâm thể chân thật nương vào hình thức vật chất để mà sinh hoạt. Như vậy thì khi hình thức vật chất này tụ thì nó nương, tan thì nó rời đi, chứ cũng không có gì sanh gì tử hết. Đó là cái lý đạo nó như vậy. Cho nên nó chính cái sanh tức không sanh. Hỏi: người không thấy tánh cũng được như vậy chăng? Nói như vậy thì ngài là người thấy tánh, ngài nói được vậy. còn người chưa thấy tánh như chúng tôi thì sao, có được vậy không? Thì Ngài đáp: tự chẳng thấy tánh chẳng phải không tánh. Cái câu này xác định cho chúng ta ai cũng có sẵn bản tánh, nhưng mà mình không nhận ra, chứ không phải không có bản tánh. Như vậy thì người trước nhận ra được bản tánh, người sau chưa nhận ra được, nhưng mà kẻ trước người sau đều có bản tánh hết, không ai thua, không ai thiếu. Thì như vậy nếu nhận được thì ai cũng như ai, không có nói gì là khó hết. Vì sao? Vì thấy tức là tánh, không tánh thì không thể thấy. Cái này là xác nhận một lần nữa, tất cả quý vị tới đây nghe giảng, có người nào không thấy không? Mà có thấy tức là có tánh, phải không? Thấy là thấy, đừng phân biệt xấu tốt, đừng phân biệt hay dở, thì thấy đó là tánh. Thì như vậy ai cũng có, chỉ là không nhận thôi. Bởi vì không có cái tánh biết thì làm sao biết thấy? Mà biết thấy tức là có tánh rồi, có tánh. Nhưng mà chúng ta không dừng ở cái tánh. Khi thấy thì sao? Thấy cái bình hoa, người ta dừng ngang đó không? Bước thêm bước nữa, bình hoa đẻ xấu, phải không? Rồi cái bước thứ hai thì cái này đẹp, thấy dễ thương. Còn nếu cái này mà không dễ ý, cái này xấu, không giá trị gì hết. Như vậy thì từ cái phân biệt thứ nhất là đẹp, xấu, rồi qua cái phân biệt thứ hai là thương và ghét. Như vậy cho nên rồi sanh ra đủ thứ khổ đau. Còn nếu chỉ thấy bình hoa là bình hoa thì chắc rằng ai cũng thấy hết. Thành ra cái chặng số một đó, ở đây có người nào thiếu không? Nhưng mà tới khi phân biệt bình hoa thì có người khen đẹp, có người chê xấu, thì nó qua cái tâm thức riêng tư rồi, nhớ không? Như vậy cái tâm thức riêng tư là cái gốc của tranh cãi. Nếu mà mình nói đẹp mà ai nói xấu đó là bực rồi. Còn nếu mà nhìn bình hoa là bình hoa thì tất cả đây đều thấy như nhau, phải không? Thấy bình đẳng, không có chê, không có khen, ai cũng thấy hết. Mà qua cái đẹp xấu cái bắt đầu có tranh cãi, có thường ghét. Như vậy thì mới thấy cái tánh thấy nó hiện tiền, mà chúng ta không chịu dừng ở nó, cho nên rồi quên nó, chạy theo cái phân biệt, cho cái phân biệt đẹp xấu là mình, còn cái thấy là ai không biết. Thành ra quên cái thấy ban đầu mà chỉ nhận cái phân biệt thứ hai thứ ba đó là mình. Vì vậy một mình quên mất cái gốc, cái bản tánh. Chứ ai mà không có tánh? Quý vị nhận ra cái đó chưa? Như vậy thì ở đây không có ai vô phần, mà không nhận thì chịu thua, phải không? Cảm thấy mình vô phần, vô phước, chứ thực ra không có cái ai vô phần hết. Như vậy để quý vị thấy Phật Tổ chỉ cái chân thật của chính mình hiện tiền mà mình quên đó. Vì vậy mà phải nói thêm, thức tức là tánh nên gọi là thức tánh, liễu tức là tánh nên gọi là liễu tánh, hay sanh muôn pháp gọi là pháp tánh, cũng gọi là pháp thân. Ở đây Ngài nói rộng ra, không phải chỉ hạn chế ở cái thấy thôi, mà qua cái thức, qua cái liễu chi, tất cả cái đó cũng là tánh hết. Tại sao có thức? Như trong Kinh Lăng Già thường ví dụ, từ một cái biển cả nổi gió lớn lên, sóng dậy ầm ầm, thì sóng dậy ầm ầm đó và cái biển cả, nước một biển cả là chỉ cho cái thức tánh hay là cái tàng thức. rồi cái gió thổi nổi dậy sóng ầm ầm, đó là chỉ cho các thuyết như ý thuyết vân vân phân biệt. Thì như vậy ý thuyết phân biệt giống như những lượn sóng vỗ ầm ầm trên biển. Vậy lượn sóng đó có rời mặt biển không? Cho nên thuyết tức là tánh, vì biển là biển nước, sóng có phải nước không? Sóng động nhưng cũng là nước. Tâm là cái biết, ý thức giấy thân biệt, mà ý thức có biết không? Biết, mà cái biết đó gốc từ cái tâm thể trong sáng thanh tịnh của mình, rồi do vọng duyên chạy đi phân biệt lăng xăng, thì gọi đó là vọng thức. Chứ thực ra vọng thức lặn xuống là cái tâm thể thanh tịnh chứ gì hết. Cũng như sóng lặn xuống thì nước của biển cả chứ gì hết, nhưng mà khi nó nổi lên thì thấy sóng khác, biển cả khác, hay là sóng khác, nước khác. Đó, nói như vậy để cho quý vị thấy rõ. Cái liễu tri cũng vậy. Tổ sư Mã Minh nói, nói là pháp tức tâm chúng sanh. Nếu tâm sanh nên tất cả pháp sanh, nếu tâm không sanh thì pháp không nương đâu sanh, cũng không danh tự. Đó. Nói là pháp tức tâm chúng sanh. Nói là pháp này, pháp nọ, pháp kia, những pháp đó đều là tâm chúng sanh hết. Bây giờ tôi chỉ trên bàn, tôi nói đây là cái ly, cái tách, kia là cái chai, đây là đồng hồ, đây bình hoa. Tất cả cái đó từ đâu mà có? Thì từ tâm mà ra. Như vậy các pháp có là gốc từ tâm. Nếu không có tâm thì không có tất cả pháp. Nếu không có tâm thì không ai nói đây là tách, đây là chai, đây là đồng hồ, đây là bình hoa. Người ta khởi nghĩ đặt tên cho nó rồi nó thành hình. Cũng như chúng ta sanh ra, nếu cha mẹ không đặt tên thì bây giờ gặp nhau chúng ta kêu bằng gì? Gặp nhau thì chỉ biết vậy thôi, không biết tên gì. Thì cha mẹ đặt cho người này cái tên, người nọ cái tên, thành ra có tên A, tên B. Chứ sự thật chúng ta là chúng ta, cái tên chỉ là cái giả danh cha mẹ đặt thôi. Cho nên nhiều khi trên cái giả danh đó chúng ta tưởng tượng có cái sai, nó không đúng. Ví dụ có người đặt tên là Đức Hạnh, nhưng mà họ là dữ quá, quá là côn đồ, thì như vậy có thiệt là Đức Hạnh không? Như vậy cái tên nó chưa phải là lẽ thực. Lẽ thực của con người là một cái khác nữa. Hiểu vậy thì chúng ta mới thấy tất cả pháp từ tâm mà có, chứ không phải tự nó thành hình. Riêng về cái thể chất của nó thì nó có, nhưng mà tụ hợp thành hình cái này cái nọ đều gốc từ tâm.